là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đến nay, tỉnh Yên Bái có 577 cơ sở lưu trú, trong đó có 142 cơ sở là khách sạn, nhà nghỉ, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, với 5 cơ sở xếp hạng 1 sao, 7 cơ sở xếp hạng 2 sao, 6 cơ sở xếp hạng 3 sao, 138 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho thuê, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, có 5 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lữ hành du lịch. Một điểm du lịch được công nhận điểm du lịch sinh thái Ruby, huyện Bình, tỉnh Yên Bái. Để thu hút du khách cùng với việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, các địa phương cũng chú trọng nâng cấp, đầu tư các cơ sở lưu trú để mang đến sự thoải mái, hài lòng trong hành trình khám phá vùng đất và con người Yên Bái.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 37 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty đã xuất bán được trên 30.000 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu trên 580 tỷ đồng. Kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước 54,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để không bị thiếu hàng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả bền vững.
Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, tỉnh đoàn đã tổ chức 2 ngày Chủ nhật xanh, thu gom trên 75 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 90 km đường giao thông nông thôn, cống rãnh, lòng suối, duy trì 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Các huyện thị, thành đoàn làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng, hỗ trợ nhân dân tháo dỡ biển quảng cáo, công trình xây dựng và vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ phần mái che, lấn chiếm vỉa hè. Tiếp tục triển khai các công trình phần việc, hoạt động tham gia trồng mới cây xanh gắn với các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ đoàn đã trồng mới được trên 181.500 cây xanh, duy trì tốt 9 đội hình thanh niên tình nguyện, ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, tham gia vận động người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt, gây hại với môi trường.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 10.918 thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh cao hơn so với năm học trước, có 373 thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng. Theo đánh giá công tác tổ chức kỳ thi, được ngành giáo dục và đào tạo và các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đồng bộ, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn nghiêm túc khách quan hiệu quả đúng quy chế. Sau kỳ thi, toàn tỉnh đã tuyển sinh được 9.106 học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để học sinh tựu trường theo kế hoạch năm học 2024-2025.
Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố và đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng thực hiện công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ, trong đó tập trung quản lý nguồn lâm sản hợp pháp, thanh tra, kiểm tra, rà soát các điểm phá rừng, lấn chiếm rừng. Do vậy, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 59 vụ vi phạm, trong đó có 8 vụ khai thác, 14 vụ vận chuyển, mua bán trái phép, 9 vụ tàng trữ, cất giấu và 13 vụ phá rừng, 11 vụ vi phạm các quy định về phòng chống cháy rừng và 4 vụ vi phạm về thủ tục hành chính. Lực lượng kiểm lâm đã tiến hành xử phạt hành chính 35 vụ, tịch thu gần 59 mét khối gỗ các loại với tổng số tiền thu được trên 735 triệu đồng từ xử phạt hành chính và bán hàng lâm sản tịch thu. Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chúng ta, có lẽ không gì quan trọng và quý giá bằng sức khỏe. Nhưng theo quy luật tự nhiên và những rủi ro gặp phải trong cuộc sống có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe cần phải chữa trị và phục hồi. Điều này luôn đòi hỏi phải có chi phí trong quá trình điều trị, nhiều khi vượt quá khả năng tài chính của gia đình để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân. Khi chẳng may bị ốm đau, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng mỗi tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau và bệnh tật. Phóng sự bảo hiểm y tế bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được. Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào. Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nó đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền. Các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu. Đau cái dây chằng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được. Bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách ấy, sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Ừ, thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính. Cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế, thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được. Hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm. Có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế, bây giờ mới điên vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Song bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
À, ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây? Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Dậy đi chứ. Thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bài đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời ơi.
Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy mà chẳng thấy đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp, có người hợp có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây đây đấy, chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Ý, có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Ồ, thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông bà.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhé?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. Ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền âm âm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên tivi đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây, thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã, là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút mốt thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá, thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác?
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Rồi dán luôn cho ông đi.
Đau quá. Đây, dịch lên một tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đấy, ui sướng quá.
Đúng quá kìa.
Trời, bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi. Có lẽ cô sắp đến rồi đấy.
Đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu. Em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi.
Vâng, em cảm ơn các bác. Em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá, nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi, mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm, Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, chúng tôi đang định đi cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này. Không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình. Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi. Đấy.
Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.
Rồi.
Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Đấy. Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Còn đúng đấy ạ, các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật, tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà
là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhé.
Vâng,
đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, bảo mật, dễ dàng quản lý, chi trả đúng người, đúng chế độ, đó là những tiện ích khi người dân thực hiện mở tài khoản để nhận tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Để giúp người dân đăng ký mở tài khoản, tiến tới mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội huyện Bình đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, tích cực triển khai thực hiện, mang lại nhiều tiện ích cho người dân thụ hưởng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chỉ cần thẻ căn cước công dân mà không phải mang theo bất cứ giấy tờ nào khác, người dân dễ dàng nhận tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tại điểm giao dịch của ngân hàng nơi mình đăng ký tài khoản. Thậm chí đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu còn có thể ủy quyền cho người thân để lĩnh lương qua tài khoản mà không phải đến trực tiếp ngân hàng. Bà Đỗ Thị Hòa ở tổ 11 thị trấn Yên Bình năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng nhờ được chi trả lương hưu qua tài khoản mà việc lĩnh lương của bà cũng dễ dàng hơn, bà Hòa nói.
Khi mở tài khoản ở ngân hàng đây thì tôi thấy nó rất là thuận tiện, không mất một đồng tiền phí nào. Lĩnh lương thì lên đây, chuyển lên đây rồi thì các chị không phải chuyển sổ nữa, không phải cầm cái quyển sổ lĩnh lương đi để xếp hàng nữa, mà chỉ có cái thẻ căn cước là đưa vào là các chị phát cho thôi, rất là nhanh chóng.
Hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tích cực phối hợp với các ngành có liên quan, cũng như các ngân hàng trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân mở tài khoản, cũng như khi rút tiền hưởng chế độ qua tài khoản tại các điểm giao dịch. Nói về những ưu đãi khi làm tài khoản, bà Phạm Thị Hương Ngân, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Yên Bình, BIDV Yên Bái cho hay.
Khi mà khách hàng đến giao dịch tại BIDV thì khách hàng có thể được miễn phí mở tài khoản trong vòng 3 năm đầu và miễn phí hành thẻ. Và trong khi đó thì tài khoản thì không yêu cầu số dư và khách hàng có thể rút 24/7. Và tại quầy thì BIDV cũng ưu tiên một cái luồng ưu tiên đối với các cụ nhận lương hưu.
Bà Vũ Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái cho biết.
Khi khách hàng mở tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được tặng 50.000 đồng vào tài khoản. Số dư trên tài khoản của người hưởng được nhận tiền lãi ngân hàng với lãi suất hấp dẫn. Với lợi thế có mạng lưới rộng gồm có 4 điểm giao dịch với 2 cây ATM và 6 điểm giao dịch lưu động trên toàn huyện Yên Bình, đủ để đáp ứng cái việc chi trả được nhanh chóng, thuận tiện. Và chúng tôi cam kết luôn đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt.
Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2024, trên địa bàn thị trấn Yên Bình có 1.900 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó có 834 người hưởng qua tài khoản và 1.066 người đang nhận tiền mặt. Do đó, để tiến tới mục tiêu đến hết năm 2024 có trên 90% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị trấn nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, giúp người dân được thụ hưởng những tiện ích do chuyển đổi số mang lại. Bà Trần Thị Minh Cầm, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói.
Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương của ngành bảo hiểm xã hội, cũng phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số trong cái công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thế thì Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã tích cực chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, và ra chúng tôi cũng phối hợp với công an huyện để ra soát, xác minh và làm sạch cái dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thì để chúng tôi thống nhất được những lợi ích của người hưởng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng khi chuyển lương hưu từ tiền mặt sang tài khoản, và cũng đề xuất với những ngân hàng là có người hưởng thì bố trí lực lượng nhân lực để chi trả lương hưu cho những người hưởng thuận lợi nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn, công an xã, bưu điện huyện để chúng tôi tuyên truyền về những lợi ích, những cái thuận tiện khi mà chuyển lương hưu từ tiền mặt sang tài khoản, để cho người dân có thể hiểu nắm rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn và đồng thuận trong quá trình cơ quan bảo hiểm xã hội cùng với các ngành tổ chức triển khai cái nội dung này.
Việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt. Góp phần quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, đảm bảo số tiền chi trả đúng người đúng chế độ, nhanh chóng kịp thời, tránh lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm. đồng thời tạo tiền đề quan trọng để người dân có thể sử dụng căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.